71. Vô niệm của Lục Tổ và Huyền Giác.
Kính bạch thầy, trong kinh Pháp Bảo Đàn, ngài Lục Tổ có dạy rằng pháp môn của ta đây từ trước đến nay trước lập vô niệm làm tông, nhưng trong chuyến đầu ca qua thi ca tùy vô niệm tùy vô sanh, thì ngài Huyền Giác cho rằng vô niệm là tu không đúng. Như vậy vô niệm của Lục Tổ dạy và của ngài Huyền Giác khác nhau chỗ nào? Vô niệm là vô cái niệm gì và được giữ lại cái niệm gì? Phật tử Hoàng Cường.
Hay, câu hỏi đó cũng hay. Câu hỏi đó là có nghiên cứu, có phối hợp kinh điển. Nhưng mà kinh Phật thì cũng có câu niệm vô niệm niệm, hành vô hành hạnh, ngôn vô ngôn ngôn. Họ hiểu mấy, học mấy câu đó. Đạo Phật thì không có hành, hành cái đạo vô hành, hành cái hạnh vô hành. Nói cái nói không có lời, niệm cái niệm vô niệm là ý vậy đó. Cái vô niệm của Lục Tổ Quan Năng đó thật sự là nó không phải là nó không có gì hết, vẫn có cái niệm đó chứ, nhưng mình niệm cái niệm vô niệm. Thì cái đó thì cái đó là phải học kỹ nữa, phải giảng nữa, chứ còn nói không vậy thì nghe không có được. Cũng như là cái bài nãy đó, có cái bà đó tội nghiệp vậy đó. Cái băng của tôi giảng á, nó có hai trường hợp. Có một số người nghe chừng 10 phút là vứt bỏ và nổi giận lên rồi còn mắng nhiếc sài sẻ nữa. Nhưng mà có những cái chủng đánh cái căn cơ nghe rồi đó, quý mà tới nỗi như là lại cái máy lại cái máy, tức là lại cái tiếng ở trong cái máy nó phát ra, lại cái máy nghe tội nghiệp vậy đó. Là vì người ta nghe người ta sung sướng quá, an lành hết sức an lành, vui mừng không còn cái nào vui mừng nào hơn. Thành ra cái điều đó là điều có thể có thật. Mà cái lại máy này hình như là lần này là lần thứ ba, cái người thứ ba gửi cho tôi. Ở ngoại quốc cũng có người vậy đó, nghe rồi cũng lại cái máy. Vì cái tiếng động máy phát ra mà nghe an lành sung sướng quá, không biết làm sao. Nhưng mà tôi nói Phật tử để ý là cũng có người nghe 10 phút 5 câu là người ta không chấp nhận được. Đó, vấn đề là nó là vậy. Cái đó là nói lên cái gì? Nói lên cái chủng tử ngoại đạo khác, chủng tử bất định khác, chủng tử phàm phu khác, chủng tử nhị thừa khác, mà chủng tử đại thừa khác. Thì cái cách mà triển khai kinh điển như tôi đó thì cái chủng tử đại thừa thì nghe là hợp lòng, còn chủng tử ngoại đạo, chủng tử phàm phu này kia nghe rất là khó nghe. Phàm phu thì nghe khó, còn ngoại đạo thì nghe phát giác. Lục Tổ Quan Năng thì nói rằng là tâm trí của ta là vô niệm. Thế thì là Huyền Giác Thiền Sư lại nói rằng là thì vô niệm thì vô sanh. Nếu cái người nào mà tu hành mà vô niệm thì là không có đem lại cái kết quả gì. Thế thì mình thấy nó mâu thuẫn chứ gì. Nhưng mà cái đó là mình thấy mâu thuẫn là tại vì mình chưa đi sâu vào cái cách triển khai kinh điển của từng đối tượng, của từng lúc, của từng người. Ví dụ như cái vô niệm mà Huyền Giác mà nói là cái vô niệm của những người mà nghĩa là người ta cố dụng ý, ta làm cho lục căn của người ta nghĩa là gần như không còn, nghĩa là nó xa lìa lục căn, xa lìa sáu cái cảnh là sắc thân nơn vị xuất pháp. Nghe người ta cố ý làm cho nghe là đừng tương quan gì nữa, ta không cho cái niệm lự của người ta nó gắn vào trong sáu cái cảnh đó, sắc thân nơn vị xuất pháp đó, để cho cái tâm người ta chủ trương, ta cho rằng là cho thật là hoàn toàn là trong thanh tịnh mà vắng lặng. Nhưng mà sự thật cái việc đó làm không có được đâu, hoàn toàn không ai làm được. Huyền Giác nói là nói cái đó. và có làm được nhưng nó cũng không được cái gì, mà sự thật không làm được. Bởi vì con người địa thủy hỏa phong không kiến thức, phải bảy cái đại đó mới thành ra được một cái con người. Mà nếu mà bỏ đi một cái ý niệm nhận thức tư duy phân biệt nào đó là coi như là nó còn có sáu đại, mà còn có sáu đại là nó không thành con người được nữa. Hoàn toàn là coi như trong này là ai cũng biết rằng là cái này là cái để làm ra lửa, tuy nhiên là nó còn phải nhờ một chút xíu nữa mới được. Này, phải có cái tài vô chút nữa thì nó mới là hoàn chỉnh, nó mới, đây là ví dụ như là phải có cái gì nó mới đủ bảy cái ha, đủ như vậy nhưng như đầy đủ nó phải bảy đại nó mới thành cái con người, mà thiếu một đại là không thành con người được. Thí dụ như như đây cũng vậy, đây là sáu rồi nè, mà muốn mà nó lửa cái là phải thêm cái nữa là nó đủ vậy. Thế thì con người là phải có thất đại, mà nếu con người mà dùng ý mà giết cái thất đại đi để cho nó cứng khư đó, nó không có gì hết á, thì đó là cái chữ vô niệm của vừa giác rầy hiển tách người đó. Không làm sao làm được cái việc đó, thiếu cái thất đại là không hoàn chỉnh được một con người, không có con người chứ đừng có nói chi là hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh phải bảy cái nó mới được. Đây nè, đất nè, phải có đất nè, phải có nước nè, phải có gió nè, phải có lửa nè, phải có bàn tay người nè, đại để là thế. Đất, nước, gió, lửa, bàn tay con người, ví dụ vậy. Bàn tay con người rồi, trong đó phải có cái thức của con người đó. Đó. Chứ không có cái thức của con người được bàn tay không, về là bàn tay máy. Bằng máy hay bằng gỗ gì đó thì làm sao làm được. Cho nên mới làm nên cái tách này là vừa đất nè, nước nè, gió nè, lửa nè, tay con người nè, và cái thứ của con người nữa, tức là cái thức nè. Do vậy cho nên là quyền giác nói rằng là tu mà để mà hy vọng mong cầu dứt niệm cái kiểu đó đó thì không có thành tựu. Còn với lục tổ Huệ Năng thì lại nói rằng là vô niệm của ta đó, niệm vô niệm, niệm niệm cái niệm vô niệm, tức là lục tổ Huệ Năng vẫn nó có niệm đấy chứ, niệm vô niệm niệm kinh tức là như chưa mặc dạng niệm vô niệm 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 cái niệm vô niệm, tức là mình vẫn có niệm, nhưng mà cái niệm của mình đó là có quyền nhìn trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thượng trầm hạ thú lớn nhỏ xanh vàng đỏ trắng hồng lục sô cô la gì đó, nghĩa là nó như thế nào là mình nhìn như thế ấy, bây giờ là như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cứu cánh, như thị tâm, như thị tế, như thị thể, như thị lực. Đó. Cho nên là niệm cái niệm vô niệm có nghĩa là mình sẽ nhìn sự vật hiện tượng qua cái thập như thị của nó, chứ không phải mà vô niệm của lục tổ Huệ Năng là đồng với cái không có gì hết. Nếu đồng với cái không có gì hết thì quyền giác thiền sư đã khiển trách đó, mà lục tổ Huệ Năng cũng khiển trách vậy thôi, và ba đời chư Phật cũng khiển trách vậy thôi. Cho nên cái vấn đề này là mình phải học từng bộ kinh. Mình đang học bộ kinh này, mình đem bộ kinh kia hỏi thì cũng tốt đó. Có nghiên cứu vậy là tốt á, nhưng mà đều nếu mà đem ra trả lời cho nó rõ đầy đủ thì nó thuộc về nó leo qua cái bộ kinh khác mà. Nhưng mà có tư duy và vận dụng cái này để so sánh cái kia vậy đó là tốt á. Nghiên cứu như vậy là có dụng tâm nghiên cứu để so sánh giáo lý thì cái đó tốt.